truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, ngày 14 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Nhân dịp Tết Trung thu 2016, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà các trường mầm non và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Với mục tiêu tạo sự gắn kết giữa các công nhân trong khu nhà trọ để hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, mới đây Liên đoàn Lao động thành phố đã quyết định thành lập tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thứ hai trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Trước thực trạng một số phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bị các đối tượng giả danh người nước ngoài lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook, chuyên mục Vì An ninh thành phố trong chương trình sẽ có những cảnh báo để người dân không nhẹ dạ cả tin và tham vọng vào một tương lai ảo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp Tết Trung thu 2016, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 4 đoàn đến thăm tặng quà các trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đoàn do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại trường mầm non Liên Cơ, Gang Thép thuộc phường Hương Sơn. Đoàn do đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại trường mầm non Trương Vương. Đoàn do đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại trường mầm non Họ Mi thuộc phường Gia Sàng. Đoàn do đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại trường mầm non Sư Phạm thuộc phường Quang Trung và trường mầm non Tân Thịnh. Tại các trường đến thăm, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui vẻ và cố gắng học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, các thầy cô giáo tiếp tục quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để các em được phát triển toàn diện. Việc thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố vào mỗi dịp Trung thu thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em thế hệ măng non của đất nước. Nhân dịp này, thành phố Thái Nguyên đã tặng quà cho cô và trò của 5 nhà trường và trao 34 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Tối 13 tháng 9, tức ngày 13 tháng 8 âm lịch, Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức đêm hội trăng rằm Trung thu năm 2016, thu hút sự tham gia của hơn 300 thiếu nhi là con em cán bộ viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan thuộc Khối Chính quyền thành phố. Chung vui với các cháu có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố. Chương trình gồm nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi về chủ đề Trung thu dưới hình thức hát múa tập thể. Trong đó không thể thiếu màn múa lân truyền thống, những màn trò chuyện hóm hình của chú cuội chị Hằng đã mang đến cho các cháu sự háo hức phấn khởi. Xen kẽ là những câu đố trò chơi có thưởng khiến các cháu không thể rời mắt và chờ đón từng khoảnh khắc của chương trình. Ngoài ra các cháu có mặt tại đêm hội đã được nhận những phần quà ý nghĩa do các đồng chí lãnh đạo thành phố trao tặng. Tất cả đã mang đến cho thiếu nhi một mùa Trung thu nhiều sắc màu và thật sự đáng nhớ.
Trung thu lung linh là chương trình vui Tết Trung thu được Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên, Hội Khuyết tật thành phố tổ chức tối 13 tháng 9 tại bệnh viện. Với 100 giường bệnh trên 60 cán bộ y bác sĩ, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tỉnh Thái Nguyên đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về phục hồi chức năng, trong đó đối tượng chủ yếu là trẻ em. Tham gia chương trình vui Tết Trung thu, trên 70 bệnh nhân nhi đang điều trị tại bệnh viện đã được thưởng thức màn múa lân đặc sắc, giao lưu văn nghệ và chơi các trò chơi dân gian. Ngoài ra, những chiếc đèn ông sao nhiều màu sắc cũng đã được trao tận tay cho các em nhỏ nhằm đem đến niềm vui trong đêm phá cỗ trông trăng. 10 bệnh nhân nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung tặng quà. Những món quà tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm lớn mà các cơ quan đơn vị dành tặng cho các em, góp phần mang lại niềm vui, niềm hy vọng hòa nhập cuộc sống cho các em khuyết tật nói riêng và người bệnh nói chung. Chị Lã Thị Hoàn ở xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ có cháu ngoại đang điều trị tại bệnh viện đã rất xúc động khi được đón nhận những tấm lòng hảo tâm đó. Chị nói:
Tôi thấy xúc động bởi vì là không nghĩ là sẽ được tổ chức Trung thu là trong bệnh viện là như thế này đâu. Thấy sự quan tâm như thế là tôi thấy xúc động không nói biết nói như nào nữa, thì thấy là rất là cảm ơn.
Tối 13 tháng 8, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Quan Triều đã diễn ra hội thi Đèn Trung Thu Sáng Tạo và Đêm Hội Trăng Rằm nhân dịp Tết Trung Thu Bính Thân 2016. Sau màn múa lân rộn ràng, các em thiếu nhi đã được hòa mình vào những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang nét đặc trưng của ngày Tết Trung Thu truyền thống. Cũng tại đêm hội, phần thi Đèn Trung Thu Sáng Tạo của 25 tổ dân phố được các em háo hức chờ đón. Theo đó, nhằm giáo dục cho các em ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu, hầu hết những chiếc đèn của các tổ dân phố đều là đèn ông sao năm cánh với đủ kích cỡ, màu sắc và được trang trí rất bắt mắt. Chị Tô Hà Thu, Bí thư chi đoàn tổ 17 phường Quan Triều chia sẻ.
Chuẩn bị cho buổi Trung Thu ngày hôm nay, tổ tôi đã làm một chiếc đèn có đèn hình ông sao. Bởi vì là đèn ông sao là truyền thống của dân tộc Việt Nam. Để cho các em vui chơi Trung Thu, có đèn ông sao, có chị Hằng, chú Cuội. Để làm chiếc đèn này thì tất cả tổ dân phố từ thanh thiếu niên cho đến các bác đều tập trung để làm đèn, có được cái chiếc đèn ngày hôm nay. Và để làm đèn thì tổ đã mất một tuần để chuẩn bị và hoàn thành.
Với chiếc đèn ông sao lớn được đặt trên chiếc thuyền, tổ dân phố 14 đã xuất sắc giành giải nhất. Hội thi Đèn Trung Thu Sáng Tạo và Đêm Hội Trăng Rằm được thực hiện và duy trì nhiều năm qua đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể và các tổ chức xã hội phường Quan Triều trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn.
Sáng 14 tháng 9, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 cho gần 100 người là thành viên trong Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 thành phố, lãnh đạo và trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã phường. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được thông tin những nội dung cơ bản của luật phòng chống thiên tai, các văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, giảng viên đến từ Chi cục Thủy lợi tỉnh đã đưa ra một số tình huống và phương án ứng phó với các tình huống xảy ra khi vận hành các công trình hồ đập trọng yếu, truyền tải những kiến thức kinh nghiệm về công tác phòng tránh, ứng phó, khắc phục thiên tai và những kiến thức cơ bản ứng phó thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng. Qua hội nghị giúp các đại biểu nắm vững kiến thức, kinh nghiệm cơ bản về công tác phòng chống thiên tai tại đơn vị địa phương, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong quản lý đầu tư, duy tu và đảm bảo chất lượng xây dựng các dự án công trình trọng điểm về phòng chống lụt bão. Tối 13 tháng 9, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức công bố quyết định thành lập tổ công nhân tự quản khu nhà trọ tại khu nhà trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Bảy thuộc tổ 1, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Đây là tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thứ 2 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được thành lập.
Khu nhà trọ của gia đình ông Nguyễn Văn Bảy hiện có gần 70 phòng trọ, mỗi phòng trọ rộng từ 15 đến hơn 30 mét vuông, với 120 người đang ở trọ, chủ yếu là những công nhân làm việc tại công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên và một số doanh nghiệp tư nhân đóng chân trên địa bàn, cùng một số ít cán bộ công chức viên chức nhà nước. Ông Nguyễn Văn Bảy, chủ nhà trọ, tổ trưởng tổ công nhân tự quản cho biết.
Từ khi chưa có cái chương trình tổ tự quản này, thì tôi cũng vẫn tổ chức tự quản đảm bảo rất tốt về an ninh trật tự, nhưng mà có nhiều cái cũng chưa được hoàn thiện như về nếp sống văn hóa hay là nhiều cái sinh hoạt nó vẫn chưa được chuẩn. Ý nghĩa của tự quản này là tạo điều kiện chúng tôi có cái điều kiện hiểu biết hơn về quản lý chung, về đời sống cho cán bộ, các công nhân hoặc học sinh trọ khu nhà trọ.
Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ được thành lập nhằm tạo sự gắn kết giữa các công nhân trong khu nhà trọ để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và trong cuộc sống. Xây dựng một môi trường sống lành mạnh, xanh, sạch đẹp, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội cũng như nâng cao chất lượng hiệu quả của cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ việc thành lập tổ tự quản khu nhà trọ sẽ giúp cho cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Anh Hạ Văn Hùng, công nhân công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên, đang sống tại khu nhà trọ của ông Nguyễn Văn Bảy, nói.
Em là một người cũng ở khu trọ này thì cũng được khoảng độ gần một năm rồi ạ. Về vấn đề an toàn thì ở xóm là rất là tốt. Khi mà an ninh tốt thì môi trường xung quanh đây sẽ được cải thiện rất nhiều.
Ngoài các mô hình tổ tự quản khu nhà trọ của một số cá nhân chủ nhà trọ, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có gần 4.000 khu nhà trọ tập thể với khoảng 35.000 phòng trọ và trên 30.000 người đang ở trọ. Trong đó, thành phố Thái Nguyên có trên 2.300 nhà trọ, 4 khu tập thể với trên 20.000 phòng trọ, đang có trên 10.000 người sinh sống. Để tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu nhà trọ, thời gian tới Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động thành lập thêm các tổ, công nhân tự quản, khu nhà trọ, góp phần giúp cho cán bộ, công nhân viên, người lao động yên tâm ổn định cuộc sống và công việc.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Phần cuối chuyên mục, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Chiêu lừa tiền của trai Tây qua mạng xã hội. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự là tội trộm cắp tài sản bị xâm hại trên 7 triệu đồng, án xảy ra thuộc địa bàn phường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Phúc Trì. Đáng chú ý, khoảng 4 giờ sáng ngày 10 tháng 9 năm 2016 tại khu vực đường dân sinh thuộc tổ 11 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, quần chúng nhân dân phát hiện, bắt giữ và giao nộp cho công an đối tượng Nguyễn Mạnh Khải, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú xóm Lam Sơn, Tân Cương, thành phố Thái Nguyên về hành vi trộm cắp một con chó 13 kg của gia đình bà Nguyễn Minh Phượng, sinh năm 1958, hộ khẩu thường trú tổ 11 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Về nhân thân của Khải, ngày 24 tháng 8 năm 2016, Khải đã bị Công an phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện Công an thành phố củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an các phường xã cùng với tổ chức xã hội của địa phương tổ chức họp 29 xóm tổ dân phố với gần 1.800 lượt người tham dự, nghe tuyên truyền phổ biến một số nội dung văn bản pháp luật của nhà nước, tuyên truyền biện pháp phòng chống trộm cắp tài sản, phòng tránh cướp giật tài sản. Lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý. Qua đó kiểm danh kiểm diện 125 lượt đối tượng, phát hiện 72 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Tăng cường kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 227 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 13 trường hợp, xử lý phạt hành chính 7 trường hợp vi phạm. Thu 3.150.000 đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 444 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 240 chứng minh thư nhân dân, bổ sung 1.448 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 218 ca với 987 lượt người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Qua tuần tra, Công an phường Trưng Vương thu giữ một xe mô tô biển kiểm soát 11X1-0014. Qua xác minh, xe mô tô là tăng vật trong vụ trộm cắp tài sản do Công an huyện Hà Quảng, Cao Bằng thụ lý, đã bàn giao Công an huyện Hà Quảng giải quyết theo thẩm quyền. Công an phường Quang Trung, Túc Duyên phát hiện bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản, thu một xe rùa, 5 thanh sắt phi 18, hiện đang củng cố hồ sơ để xử lý. Công an phường Tích Lương phát hiện hai đối tượng đang dán quảng cáo trái phép, củng cố hồ sơ xử lý hành chính, phạt 1.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Cảnh sát khu vực dự họp với 5 tổ dân phố, có 428 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, bắt hai vụ hai đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,522 gram heroin cùng một số vật chứng có liên quan, đưa một đối tượng đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội thành phố. Tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý tệ nạn ma túy dọc theo suối Mỏ Bạch, cầu Gia Bảy. Trong tuần, Công an phường Quang Vinh, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ tổ chức tuần tra 15 ca với 54 lượt người tham gia. Chết do điện giật, một trường hợp là ông Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú, tổ 5, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, bị điện giật chết tại xưởng làm hương của gia đình tại tổ 4, phường Túc Duyên. Chết do đuối nước, một trường hợp là cháu Phạm Minh Hiếu, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú, tổ 18, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, cùng bạn đi tắm tại sông Cầu, đoạn thuộc địa phận tổ 48, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Chết do trích sốc ma túy, một trường hợp là Hà Như Phong, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú Bình Sơn, thành phố Sông Công, Thái Nguyên. Trích ma túy sốc chết tại nghĩa trang Dốc Lim, thuộc tổ 9, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông, xảy ra một vụ tai nạn giao thông ít nghiêm trọng, giảm một vụ so với tuần trước, làm bị thương hai người, hỏng hai xe mô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kết quả, lập biên bản 2 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, tạm giữ 2 xe ô tô con, xử lý 7 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, thu 57.100.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 7 trường hợp. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 193 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 2 xe ô tô, 12 xe mô tô, 6 xe đạp điện, 173 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Lỗi vi phạm, 2 trường hợp chở hàng quá tải trọng, quá chiều cao, 1 trường hợp chở hàng để rơi vãi, 23 trường hợp lái xe không đeo thẻ tên, không mặc đồng phục, 9 trường hợp dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định, 30 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 165 trường hợp vi phạm, thu 67.490.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 10 trường hợp, nhắc nhở 114 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 57 trường hợp vi phạm, thu 22.490.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin chúng tôi nhận được từ đội hình sự Công an thành phố Thái Nguyên, trong thời gian qua đã có một số phụ nữ đến cơ quan điều tra để tố cáo hành vi lừa đảo của một số đối tượng giả danh người nước ngoài. Những phụ nữ này là nạn nhân bị lừa tiền nhiều lần do chính trai Tây đã gài bẫy.
Theo đơn trình báo tại cơ quan công an của chị Phạm Thị Tê, sinh năm 1959, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, vào khoảng tháng 7 năm 2016, chị Tê có quen với một người trên mạng xã hội Facebook có tên Facebook là Kevin Mayvin Wagner. Người này giới thiệu với chị là sĩ quan quân đội Mỹ đang làm công việc an ninh tại Afghanistan. Qua thời gian nói chuyện với nhau trên mạng, đối tượng Kevin Mayvin Wagner có nói với chị Tê là muốn sang Việt Nam sinh sống cùng với hai đứa con vì vợ đã chết. Sau đó Kevin có nhờ chị Tê nhận giúp một bưu kiện và giữ giúp anh trong khoảng thời gian anh chờ nghỉ hưu để về Việt Nam sinh sống. Mọi khoản phí vận chuyển anh này đã thanh toán hết. Vài ngày sau, Kevin đã thông báo cho chị Tê là bưu kiện đã gửi qua đường chuyển phát nhanh và sẽ có người tên David Johnson đưa đến tận nhà cho chị Tê. Anh Kevin cũng nói thêm là hàng về đến sân bay Việt Nam cần phải nộp cho David thêm một khoản phí nữa là 1.500 đô la Mỹ, nhưng do anh đang ở trong quân đội không có tiền ở đó nên nhờ chị Tê nộp giúp, khi nào về Việt Nam nhận hàng, anh sẽ gửi trả. Chị Tê đã tin và nhận lời. Sau đó chuyển 28 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng Sacombank có tên chủ tài khoản là Lê Thị Chu và số tài khoản là 0601-2873-446. Tuy nhiên hôm sau vẫn chưa nhận được hàng và có người tự xưng là nhân viên hải quan tiếp tục gọi điện thông báo chị phải nộp thêm 80 triệu đồng nữa vì trong kiện hàng gửi có lượng lớn tiền ngoại tệ. Sau khi hỏi lại Kevin, chị T đã tiếp tục nộp thêm 80 triệu vào tài khoản trên. Tuy nhiên hàng vẫn chưa nhận được và chị Tê tiếp tục bị các đối tượng này yêu cầu nộp thêm tiền. Đến lần thứ ba, chị Tê nghi ngờ mình bị lừa và không nộp tiền và viết đơn gửi cơ quan công an điều tra. Trước đó cũng bằng thủ đoạn tương tự, chị Đỗ Thị Thanh Thờ sinh năm 1972, trú tại phường Quang Trung, đã bị bạn có tên Facebook là Harry Steven lừa hơn 230 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Đường Ngọc Biên, cán bộ điều tra đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên cho biết, những vụ lừa đảo trên mạng xã hội gần đây xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều có chung thủ đoạn.
Cái thủ đoạn chung thì các đối tượng thiết lập tài khoản mạng Facebook lấy avatar là hình ảnh người nước ngoài, cao to, đẹp trai.
Những người này chắc chắn là không phải người nước ngoài rồi, chắc chắn là người Việt Nam rồi.
Chủ động nhắn tin cho các chị, các cô, nhắn tin hỏi thăm làm quen này. Những người này giới thiệu là bộ cấp cao ở nước ngoài sắp tới sang Việt Nam sinh sống, có một lượng tiền này, vàng này. Người ta muốn gửi trước sang Việt Nam, muốn nhờ chị em này lấy cho. Trước khi gửi thì các đối tượng này chụp một cái ảnh hóa đơn ở bên nước ngoài, bên nước Anh này. Thì có cái hóa đơn có dấu đỏ của ngân hàng. Chuyển cái lượng tiền này nó tương đương số tiền khoảng 10 tỷ. 2-3 ngày sau thì sẽ có một đối tượng khác giới thiệu là nhân viên chuyển phát nhanh hoặc là nhân viên hải quan, bảo là cái lượng hàng mà cái người nước ngoài đấy gửi đã về đây. Đấy, và bảo chị phải nộp số tiền khoảng 30 triệu để thì sẽ lấy hàng ra. Người chị em phụ nữ này nghĩ bỏ ra 30 triệu mà lấy được 10 triệu thì sẵn sàng làm ngay.
Qua đơn trình báo của các nạn nhân cho thấy, hầu hết các đối tượng bị lừa là phụ nữ, độ tuổi từ 40 đến hơn 50 tuổi và có thói quen hay dùng mạng xã hội. Các đối tượng lừa đảo đã có thời gian tìm hiểu kỹ về đối tượng để biết được thói quen, sở thích, có tiền hay không. Trung úy Đường Ngọc Biên, cán bộ điều tra đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm, hầu hết các nạn nhân bị lừa do một phần hám lợi trước mắt.
Những người nước ngoài người ta hứa hẹn trả công hậu ích thì người ta
có thể trả trên số tiền gấp đôi cái số tiền mà các chị đã bỏ ra. Thì ai cũng làm, hầu như ai cũng tin.
Từ tháng 5 đến nay, cơ quan công an đã nhận được 3 đơn trình báo bị trai tây lừa tiền. Tuy nhiên, việc điều tra các vụ án này gặp rất nhiều khó khăn do khó xác định được chủ tài khoản mạng xã hội cũng như tài khoản ngân hàng. Hầu hết các tài khoản này đều ở trong miền Nam nên việc giám định mất nhiều thời gian và cần gửi công văn yêu cầu hỗ trợ của nhiều cơ quan. Cơ quan công an khuyến cáo người dân, nhất là những người thường xuyên sử dụng mạng xã hội cần lưu ý, không kết bạn với người lạ trên mạng xã hội, đặc biệt là những tên nick tiếng nước ngoài. Khi bị nhờ nhận hàng tiền thì không nên đồng ý, tránh trò chuyện với người không quen biết, và nếu bị nhờ vả chuyển tiền hay hàng thì nên thông báo cho bạn bè gia đình biết và viết đơn trình báo cơ quan công an, không tin tưởng và không tự ý một mình làm theo yêu cầu của những đối tượng này. Tiền mất tật mang là quả đắng cho những phụ nữ nhẹ dạ cả tin. Hiện các vụ việc này vẫn đang được cơ quan điều tra tích cực truy xét để làm rõ. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 9 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 82-87%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 82-87%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng, như camera Quicktech, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555, 0932 333-000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phosphor, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ơi. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm anh ạ.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình cùng đi mua.
Mình tìm mua loại nào an toàn một chút, không thì nguy hiểm cho mấy đứa nhỏ lắm anh nha.
À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng điện Atlantic. Anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống sật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay.
Vậy hả anh? Quá tuyệt. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa hết.
Đúng rồi đó em. Vợ chồng mình cùng ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Thị Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay đi anh. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt Đán, Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31 Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa và ngược lại. Giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.